người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast của mình. Mình là Phương Trang và hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau nói về một cái cơ chế phòng vệ, coping mechanism, đó chính là cơ chế hợp lý hóa nhé. Mình cực kỳ muốn làm cái series về những cơ chế phòng vệ từ rất lâu rồi, bởi vì mình cảm thấy là đây là một chủ đề tâm lý học rất là gần gũi và gần như là ai cũng biết về cái cơ chế phòng vệ. Nhưng mà mình nhận ra cứ khi nào mà mình nói là mình làm một series thì thường có cái series của mình có một tập, đó chính là tập mình nói mình sẽ làm series. Thế nên là thôi, mình sẽ không hứa hẹn cái gì cả. Thì hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau nói về cơ chế hợp lý hóa nhá. Đầu tiên thì các cái cơ chế phòng vệ thì có thể được hiểu như là những cái cơ chế tâm lý mà thường là chúng mình thực hiện một cách vô thức để bảo vệ cái tôi cá nhân của bản thân. Thế thì cái cơ chế hợp lý hóa đó chính là chúng ta thường đưa ra những cái lý do hay là những cái lời excuse gì đấy để hợp lý hóa cho những cái hành động nào đấy của mình hoặc là của những người khác đối xử với mình. Thì bây giờ mình lấy ví dụ nhá. Ví dụ này, khi mà bạn có rất là nhiều bài tập để làm nhưng mà bạn lại cũng muốn đi xem phim, nhưng mà thay vì ngồi làm bài tập vì deadline cận kề thì bạn lại đi xem phim. Và để cho bản thân không cảm thấy hối lỗi, bảo vệ cái tôi của mình là mình là người chăm chỉ, và để tránh cái việc cảm thấy hối lỗi và để hợp lý cái việc đi xem phim này, thì bạn có thể nghĩ ra những cái lý do giống như là cả tuần này mình đã làm việc rất là mệt rồi, bây giờ mình chỉ đi xem phim tối nay thôi, bài còn nhiều, ngày mai mình sẽ làm không sao cả. Hay là ôi, phim này mới ra, mình phải đi xem bởi vì cái phim này nó sẽ mang lại ý nghĩa gì đấy, mình sẽ học hỏi được cái gì đấy từ phim này. Hay là ôi, mình phải yêu bản thân, mình phải cho bản thân những cái phút giây thư giãn chẳng hạn, ví dụ như thế. Hay là cái cơ chế này từ một đứa trẻ con nó cũng dùng á. Ví dụ như là một đứa bé quên không làm bài tập về nhà chẳng hạn, nó sẽ nói là ôi, không làm bài tập về nhà bởi vì thế này thế kia, và đưa ra những cái lý do rất là hợp lý, và nó tự nói với bản thân về cái việc là nó không làm bài tập về nhà vì thế này vì thế kia, để hợp lý hóa cái việc là cái việc đã quên mất làm bài tập về nhà, thay vì nhận lỗi về mình, đó chính là mình đã quên làm bài tập về nhà, hay là mình đã lười, mình không muốn làm. Thế thì lý do mà mình cảm thấy cái cơ chế hợp lý hóa nó rất là hay á, là bởi vì cái cơ chế hợp lý hóa này nó rất là dễ dàng thực hiện. Dễ dàng thực hiện hơn nhiều so với cơ chế thăng hoa, là cái cơ chế mà khi bản thân chưa giải quyết được cái vấn đề thì làm một cái việc gì đấy để bản thân có cái cơ hội được cực kỳ thăng hoa. Thế cái cơ chế hợp lý hóa này vì nó rất là dễ làm và nó gần như là một sự vô thức, tức là chúng mình có thể thấy là chúng mình thường đi tìm kiếm các cái lý do cho những cái thứ mà chúng mình cảm thấy sai. Ví dụ như là mình cũng cảm thấy mình hợp lý hóa rất là nhiều thứ. Ví dụ như là khi mà mình vừa đối xử tệ với ai đấy, ví dụ nhá, mình vừa nói xấu một bạn nào đấy, ngay lập tức mình hợp lý hóa, mình đi tìm những lý do luôn, những cái excuses là vì bạn này như này, vì bạn này như thế kia, vì bạn này đã làm thế này với mình, vì bạn này đã làm thế kia với mình. Trong khi về mặt bản chất vấn đề là mình nói xấu bạn đấy tức là mình sai rồi, đúng không? Nhưng mà cái việc sử dụng cơ chế này vì nó rất là dễ và nó mang tính vô thức như vậy, thế nên là mình cảm thấy nó rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu mà cứ sử dụng cái việc hợp lý hóa như thế này trong một thời gian dài thì bạn sẽ đánh lừa chính bản thân mình. Đánh lừa người khác thì là một cái việc mà mình sẽ cảm thấy hối lỗi và mình sẽ phát hiện ra, và nó cũng gây ảnh hưởng đến người khác và với bản thân mình. Nhưng mà cái việc đánh lừa bản thân mình là cái việc tồi tệ nhất trên cuộc đời này theo mình, mà bạn có thể làm với chính bản thân. Bởi vì sau một thời gian dài bạn cứ đi tìm hết excuse này sang excuse khác cho những cái việc mà bạn làm sai ấy, thì dần dần bạn không còn nhận thức được cái sự đúng sai, phải trái, trắng đen nữa. Mà trong đầu bạn, bạn chỉ luôn nghĩ rằng mình đúng, bạn chỉ luôn nghĩ rằng người kia, người này là làm thế sai với mình như thế này với họ là được, mình làm cái này là đúng. Mặc dù là tòa án lương tâm của bạn có những cái tiếng kêu gọi bạn hãy nhìn nhận lại, nhưng mà ngay lập tức, tại vì bạn sử dụng nó trong một thời gian quá dài và bạn quá quen thuộc với nó, thế nên là lúc nào bạn cũng có những cái excuse cho cái việc đấy hết. Và từ đấy thì bạn đánh lừa chính bản thân mình. mình cảm thấy lý do như vậy. Nó khiến mình thấy là cái cơ chế này nó rất là nguy hiểm. Thế thì mình cũng đã suy ngẫm về cái chủ đề này rất là lâu, trong khoảng 1 tháng gần đây hay là 2 tháng gì đấy trước khi mình làm cái podcast này. Và mình cũng đã nghĩ về những cái cách để có thể nhận diện cái sự hợp lý hóa của bản thân và ngăn chặn cái chuyện này. Nghe hơi nguy hiểm nhỉ. Thì lại bây giờ mình sẽ lấy ví dụ như việc mình mua mỹ phẩm nhá. Mình thường mua sắm một cách bừa bãi, tức là mình thường mua những cái đồ mà mình cũng chẳng cần lắm. Ví dụ như là mình tự nhiên mình muốn mua một cái món đồ mỹ phẩm này, mình muốn mua cushion. Thế là mình ngay lập tức mình lấy những cái lý do để hợp lý cái việc mình mua cushion này. Chính là thì bây giờ thì phải đi thuyết trình nhiều, phải ra ngoài nhiều, xong rồi phải có cushion che lấp, phủ lấp lỗ chân lông, rồi làm mặt trắng lên một tí, rồi che phủ khuyết điểm của bản thân. Và bây giờ mua này thì rất là tiết kiệm tiền vì đang có giảm giá, đang là sinh nhật Ophelia nên là sẽ được thêm quà tặng rất là nhiều, rất là lời. Đấy, tức là mình đưa ra cực kỳ nhiều những cái lý do để hợp lý hóa như vậy. Thế thì mình đã làm như thế nào? Đầu tiên thì mình đi tìm sự trợ giúp từ bên ngoài. Đó chính là mình sẽ kể với bạn của mình. Mình trình bày là cái cushion như này như thế kia, tao rất là muốn mua, tao nghĩ đây là cái thứ tao cần chứ chả phải là cái thứ tao muốn. Thế nhưng mà bạn mình nói với bạn mình chỉ ra hết mọi thứ cho mình là: thứ nhất bây giờ tự soi mặt mình đi. Bây giờ thứ nhất là ở nhà đã có che khuyết điểm rồi, mặt thì chỉ có một vài chỗ nó thâm thâm một tí cũng chẳng sao hết. Mình cũng đã từng mua phấn các thứ về, nhưng mà xong rồi cuối cùng mình cũng đem cho vì mình không có dùng. Và thế là bạn mình dập tắt đi một vài cái excuses của mình. Nhưng mà chưa dừng lại đây, cái tiếng nói bên trong mình ấy, mình vẫn rất là muốn mua. Thế mình tìm hết lý do này lý do khác để biện minh cho hành động mua của mình với bản thân mình. Thế là mình đã ngồi lại với bản thân và mình suy ngẫm lại, tức là ok, mình chấp nhận là mình có những cái lý do như thế này về việc mình mua cushion. Nhưng mà sau đấy thì mình tưởng tượng về việc mình mua cushion về thì sao. Mình tự đặt câu hỏi là liệu mình có chắc là mình sẽ dùng quá 3 lần không, liệu mình có đủ chăm chỉ để sử dụng mỗi lần mình ra ngoài không, hay là mình chỉ đơn giản mình mua về vì mình thích cái thương hiệu này, vì mình cảm thấy cái hộp này đẹp, hay là và mình cứ hỏi bản thân những câu hỏi đào sâu như vậy. Và cuối cùng mình nhận ra cái lý do tại sao mình cứ thích, mình cứ muốn mua cái này, và mình cứ tìm mọi lý do mình hợp lý hóa cho cái việc này. Đó chính là bởi vì mình đang stress quá và mình muốn mua sắm, mình muốn tiêu tiền cái gì đấy để đạt được cái sự thỏa mãn. Thế thì từ cái ví dụ mà mình vừa nói ấy, thì ý của mình là cái việc bạn có để cái việc nhận diện ra cái việc mình hợp lý hóa là khi mình liên tục đưa ra hết lý do này đến lý do khác cho cái việc mà mình làm. Thế thì khi mà nhận thấy mình đưa hết lý do này đến lý do khác như vậy, và tự bên trong mình ấy, mỗi người đều có một cái tòa án lương tâm thôi, tự bên trong mình cảm thấy cái gì đấy không ổn, thì hãy cố gắng ngồi lại với bản thân. Đầu tiên thì cứ ghi nhận những cái lý do mà mình đưa ra cho cái việc mình làm đấy. Nhưng mà sau đấy thì hãy đặt cho mình những cái câu hỏi nhắm vào chính những cái lý do mà mình đã đưa ra. Và cuối cùng thì mình nghĩ là nhờ đặt những cái câu hỏi như vậy thì chúng mình sẽ tìm ra được cái căn nguyên của vấn đề. Và như vậy thì mình sẽ thật lòng hơn với bản thân. Bởi vì cái việc mà bạn be true to yourself, cái việc mà bạn thành thật, chân thật với chính bạn, mình thấy nó rất là quan trọng. Bởi vì không thể nào lừa dối bản thân mình mãi được. Cái tòa án lương tâm của mình nó rất là ngay thẳng, nó rất là chính trực, nó sẽ vẫn luôn ở đấy. Và mình, nếu mà mình cứ mãi lừa dối bản thân thì cứ mỗi ngày mình cứ vùi dập nó một chút thì điều đấy rất là nguy hiểm về lâu về dài. Thế thì đến đây mình cũng tự nhận thấy là bằng cái việc mình cứ hợp lý hóa, mình đã làm tổn thương rất là nhiều người. Mình đã làm tổn thương những người đã bước ra khỏi cuộc đời mình, những người đang ở trong cuộc đời mình. Và khi mà mình nhận ra cái điều này thì mình cảm thấy hơi buồn một chút. Bởi vì là mình đã lừa dối bản thân mình quá nhiều, và mình làm cho cái việc mình không đối diện với cái sự thật là mình đã làm tổn thương người ta, để mình bảo vệ cho cái tôi của mình là tôi là một người tốt, tôi là một người tử tế, tôi là một người ngọt ngào, tôi không bao giờ làm tổn thương ai. Thì đấy cũng là một trong những cái điều mà làm mình cảm thấy cái cơ chế hợp lý hóa này là cái thứ mà mình muốn nói về nó nhất. Đó, đến đây thì mình đã trình bày xong bài thuyết trình, đến đây là kết thúc. Rất là cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe mình. Mình hy vọng là cái tập podcast hôm nay phần nào đấy sẽ giúp cho bạn nói chuyện được với bản thân chẳng hạn, hoặc là nhận ra xem là liệu mình có đang hợp lý hóa, liệu mình có đang lừa dối bản thân ở việc gì đấy hoặc không. Mình mong rằng là chúng mình sẽ thành thật, chân thật với bản thân hơn. Mình nghĩ là không thể nào chân thật với bản thân hoàn toàn ngay lập tức được. Mình nghĩ đây là một cái sự tập luyện. Thế thì mình chúc bạn và mình chúc mình sẽ mỗi ngày chân thật với bản thân hơn một chút. Và mình mong rằng các bạn sẽ từ cái việc chân thật đấy sẽ yêu bản thân hơn và tránh việc làm tổn thương bản thân cũng như là những người khác. Cái thời điểm mà mình quay tập podcast này thì Hà Nội lại lạnh tiếp rồi. Bây giờ mình vừa thu và mình vừa nghe cái tiếng gió rít luôn á. Mình đang cuộn tròn trong một cái chăn ấm và mình hy vọng là mọi người cũng đang ấm áp như mình. Mình mong rằng là mọi người sẽ có những cái ngày cuối năm thật là ấm áp này. Và mình thấy là gần như cuối năm ai cũng bận, thế nên là mình mong là mọi người sẽ có đủ sức khỏe để trải qua những ngày bận rộn cuối cùng này nhá. Rất là cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã luôn lắng nghe mình. Ôi, cái sự lắng nghe của mọi người làm cho mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc luôn ấy. Vậy nhá, tập podcast này đến đây thôi. Mình sẽ sớm gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo. Cảm ơn mọi người một lần nữa, cảm ơn rất là nhiều. Và nếu mà bạn đang nghe tập này vào buổi tối thì chúc bạn hãy ngủ thật là ngon. Còn nếu mà bạn đang nghe vào buổi sáng thì mình chúc bạn có một ngày tốt lành và nhớ giữ ấm nhé. Hy vọng bạn sẽ có những ngày cuối năm hạnh phúc. Merry Christmas to you all. I love you.